This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a Wimpy trash bag.
Wimpy, Wimpy, Wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, Hefty, Hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
Em là Thái Nguyễn, em là nhà thiết kế thời trang. Và thật sự là đây là một cái đam mê của em. Và coi như là em sống với thời trang, em ngủ với thời trang, em nghỉ với thời trang, em đổ mồ hôi với thời trang, em đổ máu với thời trang. So, thời trang là cuộc sống của em.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới.
Ngày nay đó, cái chữ Việt Nam và làm người Việt Nam, á, cái ý nghĩa gì với Thái?
Đối với em á, là mặc dù là em sinh ra ở Việt Nam, em sống ở Việt Nam tới 13 tuổi, xong rồi em và gia đình đã định cư ở Mỹ. Thì bây giờ, hiện tại là bây giờ đối với em là 40 tuổi, thì em cảm thấy cái gốc người Việt Nam của em là một cái điều em rất là hãnh diện. Và đặc biệt là em vẫn được giữ cái tên của em là Thái Nguyễn. Tiếng Việt là Thái Nguyễn, and then tiếng Anh là Taiwan, you know. Và bây giờ là hiện tại với cái công việc của em, với cuộc sống của em rất là tự hào mình là người Việt Nam với một cái tên là Việt Nam.
Nghe Thái giải thích cái tên và cái sự tự hào của cái tên của Thái làm cho Kenneth rất là ngại và rung, là tại vì tên tiếng Anh.
Nhưng mà tại vì anh sanh ra ở Mỹ cho nên cái điều đó là bình thường, phải không?
Hồi xưa đó là ba mẹ của Ken có những người sponsor qua, thì đặt tên theo cái người sponsor đó, thì lúc đó ba mẹ không thì không có tên tiếng Việt. Nhưng mà mỗi lần mà Ken gặp những người như Thái đó mà giữ được tên tiếng rất là một cái niềm hãnh diện cho người Việt Nam mình. Thái sống lớn lên ở thành phố nào, ở tiểu bang nào?
Em lớn lên ở Olympia, Washington. And tới học xong high school là em đi học fashion đại học ở California, ở Los Angeles. Và bây giờ là em đang sống ở Orange County.
Mà Thái lớn lên ở Olympia đó, thì lúc mà qua 13 tuổi, Thái có thể giải thích cho Ken cái lúc đó nó như thế nào trong cuộc đời của Thái không?
Đối với em là cái 13 tuổi là một cái có một nhạc phẩm mà của cố nhạc sĩ Phạm Duy, tuổi 13 đó. Thì đối với em cái tuổi đó rất là đẹp nếu mà là em ở Việt Nam. Nhưng mà tại vì em qua Mỹ thì đối với em nghĩ cái tuổi 13 đó nó giống như là lúc 1 tuổi vậy đó. Tại vì mình phải bắt đầu lại từ đầu. You know, ở Việt Nam em cũng có học tiếng Anh sơ sơ trước khi qua Mỹ. Nhưng mà khi mà mình học ở Việt Nam á, nó không giống như là cái tiếng Anh ở bên Mỹ. Cho nên khi mà em qua Mỹ là em nhớ lúc đó là ngày 9 tháng 9 năm 1993 là nó cũng vô là mùa thu rồi. Thì nó lạnh rồi. Nó bắt đầu chuyển qua mùa đông thì có tuyết. Xong rồi cứ bắt đầu lại từ đầu, không có bạn bè, không có ai hết. Ba mẹ là ngay lập tức là ba mẹ qua là đi làm liền. Coi như là phải kiếm sống liền. Còn em là bắt đầu một mình. Một mình là đi, có cái backpack, đi ra xe bus, rồi tự đi học. Bắt đầu học là từ lớp 7. Và khi tới trường thì là không có biết, không có hiểu gì hết. Thì rất may là trường có cho một người theo để mà thông dịch. You know, để mà giải thích cái này cái đó thì đối với em cái đó là một cái bắt đầu, một cái beginning, một a new beginning, một cái bắt đầu cho một cái cuộc đời mới, một cuộc sống mới. Và 3 ngày sau bác em dẫn em tới chùa và cho em vô gia đình Phật tử. Và nơi đó, gia đình Phật tử ở Olympia, Washington, chùa Liên Hoa đó là nơi đã nuôi em và dạy em, và dạy tiếng Việt, dạy Phật Pháp, dạy về cuộc sống, hỗ trợ ủng hộ hết tất cả những cái gì mà em muốn làm với một cậu bé tuổi còn nhỏ. Và để có được cái có được Thái Nguyễn ngày hôm nay đó, thì em rất là biết ơn đến gia đình của em và gia đình Phật tử.
Wow, cái đó là big tribute, là một cái những cái lời nói rất là ca tụng cái nơi đó, cái chỗ đó. Cái lúc mà Thái đang đang học như vậy từ hồi nhỏ mà 13 tuổi đó, thì cái môi trường và những cái người mà học xung quanh với Thái có gặp người Việt Nam hay là người Mỹ trắng nó như thế nào?
Thì lúc mà mình học lớp 7, lớp 8, like middle school, right?
Yeah.
Thì có người Việt, nhưng mà thật sự ra người Việt cũng không có nhiều. Và em chỉ gặp những người Việt ở trong gia đình Phật tử thôi. Và chung quanh đó là không có nhiều người Việt. Và lúc đó thì coi như là cái gì nó cũng mới hết. Cái gì nó cũng khác với mình. Và I was like a sponge, giống như là cái cục mút vậy đó. Thì nó cứ absorb, nó cứ bám vào. Đi như là mình đi học là mình thấy cái này lạ rồi mình áp thụ đó. Rồi xong rồi cái mình thấy mình đi ra, thật sự em không có đi chơi luôn nữa. Cứ là đi học rồi đi về nhà. Rồi xong rồi weekend là đi vô chùa, rồi xong rồi ở nhà. Và em là con một cho nên là cái gì cũng là một mình hết. Từ thật sự ra cái irony á, là 13 tuổi em nói em qua Mỹ là coi như em bắt đầu lại như là 1 tuổi, nhưng mà thật sự 13 tuổi là em phải trưởng thành. Vì tại vì em phải quyết định rất là nhiều cho tự riêng mình. You know, I have to make a lot of decisions on my own.
Nhưng mà là tại vì ba mẹ của Thái không có phải chắc phải đi làm, không có hiện diện nhiều hả?
Oh yeah, ba mẹ là đã bỏ hết tất cả Việt Nam xong rồi qua Mỹ, thì anh cũng biết rồi, thì khi qua thì rất là khó khăn. Đây phải làm hai job, ba mẹ em phải vô làm ở trong hãng may ban ngày, rồi ban đêm á, là đi clean buildings, rồi đi học tiếng Anh, you know. Và cái coi như là ba mẹ cũng bắt đầu lại từ đầu luôn. Thì ba mẹ cũng phải tìm cái cách sống và tìm cái đường sống, rồi cũng hỏi thăm, em cũng chia sẻ. Nhưng mà thật sự đối với cái lúc đó nó quá toàn, nó cái gì nó cũng mới hết. Cho nên và em cũng không muốn phiền ba mẹ em, tại vì mình đã thấy ba mẹ mình đã hy sinh quá nhiều, đã quá phiền rồi. Thì cho nên là cái lý do tại sao là em phải nói là ngoài gia đình của em thì còn có gia đình Phật tử, tại vì gia đình Phật tử của em đã dạy cho em rất là nhiều. Và những anh chị em trong gia đình Phật tử đã thay phiên nhau, giống như là thay thế ba mẹ để mà dạy em rồi đưa đón em, you know. It was like the best group and the best babysitting club.
Ngày nay chắc Thái còn liên lạc với cái hội đoàn đó không?
Thật sự ra là khi mà mình lớn lên đó anh, thì em đi học đại học thì không có thời gian đi gia đình Phật tử. Mà thật sự gia đình Phật tử, khi mà mình đã vô một cái gia đình Phật tử rồi, giống như là that's your family,
yeah,
thì mình chỉ nhớ về cái gia đình đó thôi, chứ mình không thể nào mình đi vô một cái gia đình Phật tử khác, tại vì nó là một cái gia đình khác rồi đó. Thì em một thời gian là em lâu lắm rồi em không có trở lại Olympia, cho nên em không có gặp anh chị, nhưng mà em vẫn còn liên lạc với rất là nhiều người bạn trong gia đình Phật tử. Và hiện tại bây giờ là những người bạn ở trong Olympia cũng đang rất là thành công, chung với lại cái không phải là lĩnh vực thời trang, nhưng mà về nghệ thuật thì cái đó là cũng một cái điều em rất là vui cho những người bạn trong gia đình Phật tử.
Mình có thể mình shout out cho những người bạn đến bây giờ được không?
Yes, of course. So cái người mà mới gần đây nhất đó là Alan Đường. Alan Đường là a producer for Paper Tigers. And then đó là trong gia đình Phật tử luôn. And then Tan Tan đó, Thanh Tân là bạn của Kenneth luôn.
Yes.
Rồi Bảo Trần. Yes.
Wow.
And then my really really yeah, like everyone is doing amazing and I'm so happy for them and
doing big things.
Yes, doing big things.
Thái nói còn một người nữa. Yeah.
Well, còn một người nữa là giống như là một người chị của Thái. Because I was like, you know, I she's been there with me the whole time is Jackie Ho. She's in New York. She's now gonna be part of my team, and she's like really, really someone who's taking care of me and protecting me.
Lúc mà Thái
tất cả là trong gia đình Phật tử.
Yeah, wonderful, wonderful shout out. Lúc mà Thái 13 tuổi, khoảng lúc mà mình đi FIDM, right? Thái có những cái ý nghĩ gì về lúc mà đi đường ở trong Olympia, có những cái inspiration hay là có những cái tư tưởng là mình sau này mình sẽ là một người design, fashion designer không?
Ok, đúng rồi. Nó bắt đầu á, là bởi vì em mới nói là cái thời trang này đó nó là trong cái cuộc sống của em rồi. Thì rất là may mắn là ba mẹ và gia đình của em á, ở bên Việt Nam là có trường dạy cắt may.
Oh, wow.
So they teach people, nhưng mà cái thời đó mà thời 90 á, trường dạy cắt may không phải là đào tạo ra nhà thiết kế, chỉ đào tạo ra seamstress, tailor. Là người may thôi. Tại vì cái thời đó em nghĩ cái nghề may là một cái nghề nó rất là dễ để mà kiếm sống, you know. So ba mẹ em có cái trường dạy cắt may, cho nên là em đã được xem và đã được biết và đã thấy được cái may, cái về cái ngành may mặc. Và em bắt đầu may, em bước lên cái bàn máy may lúc em 9 tuổi. Và em may đồ với lại những người học may, những học sinh ở trường. Và em rất là may mắn là em được mặc đồ mới rất là nhiều, là tại vì những học sinh mà khi mà họ thực tập á, họ may những cái đồ á, thì họ chỉ may đồ cho em để khỏi tốn nhiều vải, you know. So I have a lot of new clothes, đồ nam đồ nữ đều có hết. Và khi em lớn lên em thì đó trong cái khoảng thời gian mà 13 tuổi middle school tới high school đó, thì em biết cái khả năng của em á. Ok, người mà mình có nhiều người ta hay nói là người Á Đông là giỏi toán rồi giỏi science khoa học, you know, để làm bác sĩ kỹ sư rồi này kia. Ok, toán em giỏi nhưng mà khoa học em rất dở, science em rất dở. So right away á, là em biết đó là những cái nghề mà em không muốn bước vô, tại vì cái khả năng của mình nó không có rồi. Nhưng mà em rất là mê arts, nghệ thuật, mỹ thuật. Và em không nghĩ là thiết kế thời trang sẽ là một cái nghề thật sự. Tại vì khi mình lớn lên trong cái văn hóa của người Việt của mình, cái ngành thiết kế thời trang là nó xa lắm, you know, nobody talk about that. Cái nghề đó nó không có thật, cho nên em không có nghĩ về cái vấn đề đó. Nhưng khi lớp 11 á, em học một cái lớp, you know, like home ec, you know, like về that's where you know your hobby. Cái right. Đó là mình biết là mình cái đam mê cái mình là gì. Xong rồi em mới thấy là ok, em thích cái này, em thích may, em thích thiết kế, em thích vẽ, em thích create. Và trường có mời một người đại diện của FIDM, của FIDM tới Olympia High School đó, and they show me, you know, you can do this, you can go to school, your graduation, you can do this fashion show. And I was like, at the age, lúc đó là năm 98 hả? I graduated 1999, năm 98 là 18 tuổi. Một cậu con trai người Việt 18 tuổi ngồi trong cái lớp đó, xem cái video đó, tự nhiên trong đầu em nghĩ, I can do that fashion show. And that's when I asked the representative, can I have an application? I fill it all out. And then after that, it's prom, and I asked, em hỏi 12 người cô bạn gái ở trong trường đó. Nói ok, bây giờ á, Thái muốn làm một cái fashion show for talent show. Mấy bạn mua vải, Thái sẽ may áo cho hết tất cả mấy bạn. Và cái talent show đó, em làm một cái fashion show với 12 cô bạn, runway, standing ovation. We had an amazing prom, they all, tất cả 12 cô bạn mặc áo của em rồi làm tóc cho em. I mean, em làm tóc cho mấy cổ. Yep.
Mà lúc
đó, so that's how I started.
Nhưng mà lúc đó Thái có kinh nghiệm thiết kế chưa?
Yes. Tại vì trong lúc mà em ở trong gia đình Phật tử là những cái buổi mà lễ như là lễ Vu Lan, lễ Phật Đản, Tết rồi đó là em với các chị là lo về phần múa rồi trang phục rồi này kia, cho nên là em là đã trong đó rồi. Và lúc đó là em đã biết về Asia Entertainment Paris by Night. Em xem cái đó, em mơ là em sẽ được làm trong những trung tâm đó. Thế là em ngồi, em xem, rồi em xem Như Quỳnh múa, rồi em tập múa theo, rồi em may áo dài cho mấy bạn, you know. Và đó là những cái, thay vì là những người trong cái tuổi đó thì anh biết là có thể là chơi game, đi chơi basketball, đi chơi cái này cái kia, đi chơi với bạn. Em là cứ là đi chùa, xem video, coi múa làm sao, coi mặc đồ gì, vẽ áo gì, may áo gì. Cái đó là cho gia đình Phật tử. Rồi trong high school là drama club, họ diễn cái kịch gì, em vô em may cái đồ gì cho họ. And that's when I told myself, là nói với lòng mình là đó là cái đam mê và sẽ làm đủ mọi cách để mà chạy theo cái đam mê đó.
Yes. Lúc mà Thái còn nhỏ mà bên Việt Nam á, mà gia đình làm dạy may như vậy đó, rồi thấy là cắt rồi may, nhưng mà còn cái phần thiết kế đó là Ken ngồi Ken nghe đó, thì Ken nghĩ là cái phần thiết kế với cái phần mà học cách may đó thì chắc lúc đó nó cũng đi song song với nhau. Tại vì mình học được cái mechanical side thì mình trong đầu mình cũng diễn ra cái design side, đúng không? Thì chắc trong đầu của Thái, Ken muốn hỏi là cái thời gian đó Thái có ngồi coi cái design rồi ngồi nghĩ là à mình thiết kế ra này, thiết kế ra cái kia chưa? Hay là chưa, lúc đó là chưa có nghĩ tới những cái như vậy?
Em nghĩ là anh hỏi cái câu đó rất là hay, tại vì có nhiều nhà thiết kế đó, họ thiết kế, họ in a La La Land, họ fantasy, nhưng mà họ không có biết về cái technical,
cái thực tế đó.
Yes, họ không biết là nó phải thực hiện như làm sao. Họ cứ nói ok, tôi có một cái idea này, tôi vẽ ra nè, bây giờ mọi người muốn làm sao cũng được, miễn sao mà nó ra cái áo thôi. Nhưng mà đối với em á, là em thấy em rất là may mắn, là tại vì em được cái foundation, em được cái technical first. Tại cái lúc đó mình không có cái khả năng, mình không có cái điều kiện để mà mình ngồi mình thiết kế, để mình làm cái này, mình làm cái kia. Cho nên em cứ học. Cái tỉ mình học cái cách mà mình cắt, mình may, mình vẽ, thì em nghĩ cái đó nó rất là quan trọng. Và đó là lý do tại sao khi mà em biết được những cái technical đó rồi đó, cho nên khi mà em xem cái video của trường Freedom, xem là right away em rất là tự tin để mà hỏi mấy bạn, là mấy bạn cứ đi mua vải rồi tôi sẽ may áo cho mấy bạn. Là tại vì mình đã biết là nếu mà đưa ra nhìn cái miếng vải đó, em sẽ hình dung ra được cái kiểu gì và em sẽ biết cắt may làm sao. So cái đó đó, đối một nhà thiết kế nếu mà được cả hai đó, em thấy cái đó là it's a bonus, you know, and I'm so grateful for that. Và bây giờ, hiện tại bây giờ em vẫn còn cái cuốn sách mà của ba dạy ở Việt Nam.
Wow. Nói tới ba mẹ của Thái đó thì nghe như là ba mẹ của Thái rất là ủng hộ cái đường đi của công việc của Thái hả?
Thật sự là ba mẹ em là, you know, working class. Họ không phải là ông bà chủ hay to lớn gì hết, cho nên là ba mẹ em rất là thực tế. Và ba mẹ em chỉ muốn làm sao là, tại vì có một người con thôi, ba mẹ chỉ muốn là làm sao có một người con sống đàng hoàng. Ba mẹ chỉ mong em lo được cho em thôi, you know, và phải có trách nhiệm. Cái gì em làm nó cũng phải có trách nhiệm. Và em nghĩ là khi mà ba mẹ em biết là em có trách nhiệm với bản thân em từ lúc 13 tuổi, em không có làm cái điều gì sai, em không có làm cái điều gì bậy bạ, you know, rồi em có trách nhiệm với lại gia đình Phật tử, em có trách nhiệm với những cái gì mà em học ở trong trường. Ok, I wasn't like, em không phải là giống như là 4.0 student hay là honor hay gì hết, nhưng mà I know what I, em biết em phải làm gì. Yeah. Và ba mẹ em chỉ muốn em là, tới bây giờ, hiện tại bây giờ tới 40 tuổi luôn, thì ba mẹ chỉ mong em làm sao được khỏe mạnh, có một cuộc sống an nhàn, và you know, sống tốt, làm tốt và đối xử tốt với mọi người vậy thôi. Thì nó rất là đi đôi với cuộc sống và những gì em học với lại trong gia đình Phật tử.
Mà gia đình của Thái như vậy đó là Ken có nghe trong những cái interview của cái interview là ba của Thái đã từng giúp Thái và chỉ cách chỉ bảo Thái về cách may đồ hồi xưa hả? Là bên Việt Nam hay bên này? Hay là hồi nào giờ là như vậy?
À, bên Việt Nam á, thì là ba mẹ cứ cho chơi ở trong trường đó. Cứ chơi muốn làm gì làm. Tại vì thay vì đi ra ngoài chơi quậy phá thì bây giờ ở trong trường cứ chơi. Và khi mà em muốn học về áo dài đó, khi có tới cái tuổi mà biết về áo dài thì là ba em là người dạy cho em. Và khi mà em trở lại mà em nói với anh, khi mà trường em xin cái application đó là em là người tự điền ra hết. Và em nói với em về em xin với ba mẹ em là em muốn đi học thời trang. Thì ba em á, thì im không nói gì hết. Mẹ em á, thì là buồn, khóc.
Là buồn, khóc.
Tại vì đối với mẹ ba mẹ em á, là giống như là em nói đầu lúc trước á, là cái ngành thời trang này nó không có thực tế. Và thật sự ba mẹ cũng không biết cái ngành này nó sẽ là, em sẽ làm gì được với cái ngành này. Đó. Mẹ em chỉ mong em làm an account, kế toán. Giống như cái job nó stable, cái stuff, cái job nó lúc nào cũng được, lúc nào cũng cần. Đó, người Việt Nam mình là nghĩ là như vậy. Thì em mới nói là cái này con chỉ apply thôi, không biết là có được hay không. Cho nên ba mẹ cứ ký tên đi không sao đâu, you know. Rồi em chia sẻ với lại anh chị em trong gia đình Phật tử, và anh chị em cũng tới nói chuyện với ba mẹ, nói là thật sự là thấy Thái có khả năng và đây là cái đam mê của Thái, thì mình cứ để xem sao, you know, mình không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thì em được nhận, thì ba mẹ mới nói là ok, bây giờ ba mẹ nhưng mà anh Ken cũng biết là lúc đó là năm 2000, mà một cậu bé ở Olympia, Washington, you know, một cái town nó rất là nhỏ. Mà tự nhiên mà mình nói ok, bây giờ đi qua California. thì người ta nghĩ là oh my god, you know, qua đó là sẽ làm được cái gì, có hư hay không, có join gang hay không. You know, it was during that time.
2000 là bên này còn bắn lộn với OC còn nhiều lắm.
Exactly. Nhưng mà trong đầu em nghĩ là obviously no. Obviously là Thái sẽ không bao giờ mà vô mấy cái chuyện đó. Thì ba mẹ mới nói là ok, ba mẹ ủng hộ. Ok, ba mẹ là chỉ có một mình con thôi, nếu mà con muốn thì cho con đi. Và em apply, em được vô ba trường nha. Một trường ở New York, một trường ở Miami và một trường ở LA. Thì em mới nói ok, bây giờ đi LA thì, tại vì LA nó cũng gần Seattle, Washington nhất. Nó gần Washington nhất.
Nhà nhất.
Tại vì có gì có gần, có gì không được thì mình đi về nó cũng dễ. You know, it's just that's me, my thinking of 18 tuổi.
Nhưng mà lúc đó là không có nghĩ tới Paris by night hay là Asia.
No, trong đầu mơ thôi. Đầu biết.
Wow.
Tại vì đâu có connection, đâu có biết ai đâu. Và không biết là học ra được như thế nào nữa. Thì ba mẹ mới nói ok, ba mẹ sẽ lo tiền học cho con. Nhưng mà nếu mà con đi qua Cali con ở là con phải tự lo. Thế là ok, con cảm ơn ba mẹ. Rồi xong rồi cái hè sau khi high school đó, ra trường cái hè 3 tháng đó, em làm 3 job. Từ 4 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa là em làm ở Tough Food. It's like giống như like an Albertsons. Để mà mình stack đồ vậy nè. Tại vì lúc đó là chưa 21 tuổi, không có được đụng vô đồ ăn, cho nên chỉ được giống như là stack rồi decorate mấy cái IO, you know, theo the holiday. And then về ngủ. Xong rồi từ 3 giờ cho tới 3 giờ tới 7 giờ là làm cho Joanne Fabrics để mà cắt vải. And then 8 giờ cho tới 10 giờ đó là làm ở Chinese to go, food to go, right next to it. You know why? Because làm ở Tough Food sau 12 giờ sẽ người ta sẽ cho đồ ăn để ăn lunch. And then làm Joanne sau 7 giờ đó, đi qua cái restaurant là được ăn dinner.
Wow, Thái. Amazing. Nghe cảm động thiệt á.
Yeah. Thì đối với em thì em nghĩ là nếu mà mình thật sự mình muốn cái gì đó, tất cả có thể làm được. Nhưng mà mình phải tự làm. Không có... Và khi mà em qua Mỹ là cái ngày đầu tiên em đi học thì em biết là cái điều đó là I'm on my own.
Yeah.
Ba mẹ chỉ có thể lo một cái điều nào thôi, nhưng mà tất cả là phải tự em lo cho em.
Bây giờ Ken là một người phụ huynh, Ken thường nghĩ là con gái, con trai của Ken á, là nếu mà nó ra nó hỏi Ken là nó muốn học thiết kế, design hoặc là cái gì mà mình nghĩ như là những người phụ huynh đi trước mình là nó mù mờ, nó không có một cái căn bản, nó không có một cái, cũng như là một người kỹ sư hoặc là người kế toán đó. Nếu mà nghĩ là ngày nay mà Thái mà nói với là những đứa em sau này bây giờ là học để vô những cái kêu bằng mù mịt mù, những cái công việc mà nó không có đường đi á, what is your advice to them? Thái có lời khuyên như thế nào?
Dạ, không, thật sự là em cũng nói chuyện với là rất là nhiều bạn ở trường đại học á, thì đối với em thì em nói là luôn luôn phải thực tế với bản thân mình. You have to be realistic. Mặc dầu là những cái job đó nó mờ ảo, nó không có thật đi, nhưng mà bản thân mình phải biết cái gì là thật. Nếu mà cái job đó đã không, nó đã mờ ảo rồi mà bây giờ mình cũng còn mờ ảo nữa thì nó sẽ không có đi tới đâu hết. You know? Và đối với em á, thì em nghĩ là cái quan trọng nhất á, cái đam mê là cái quan trọng nhất. Có rất là nhiều người nghe theo phụ huynh đi học làm dược sĩ, nha sĩ, bác sĩ, có tiền, có lương cơ bản, rất nhiều tiền, những người bạn của em luôn đó, but họ có vui hay không? Not really. Bạn em dược sĩ đi làm, có lúc phải làm ở một cái thành phố khác, một cái thành phố mình không muốn làm, khóc mỗi ngày, you know. Nhưng mà khi mà em làm được cái gì mà mình đam mê đó, và có rất là nhiều người bạn chẳng hạn như là đây có phải đi làm những công việc đó, nhưng mà trong đầu, trong tim á, luôn luôn muốn tìm về cái công việc mà mình mê. Đúng nhưng rồi. Mà không biết làm sao làm được. Thì đối với em á, cái câu mà người, một cái câu tiếng Anh người ta nói rất là hay đó, là nếu mà mình làm được cái nghề của mình đam mê đó, nó không phải là một công việc.
Đúng.
Đối với em đó, nè, em tới đây trong một cái showroom của em, cái đây cũng như là một ngôi nhà của em, đây là một cái thiên đường để em tới em sống thoải mái, không có ai nói em cái gì, không có ai la em gì, không có ai rầy em muốn làm gì em làm, và em không, em có thể ở đây làm từ sáng cho tới tối, cho tới overnight, không complain, không, và em đã là như vậy rồi, em đã là không complain từ lúc em học thời trang tới bây giờ, không có một ngày nào mà em complain hết.
Những lời words to live by.
Yeah. Thực tế, phải sống thực tế. Yeah.
Thái học xong rồi gặp được những chương trình Paris by Night hoặc là Asia, Thái kể cho Ken nghe về những cái lúc mà making những cái connection đó như thế nào được không?
Yeah. Nói chung là em cũng rất là may mắn là khi mà em học á, thì học ở Freedom nó chỉ có 2 năm thôi. Nhưng mà xong rồi mình được chọn vô cái năm thứ 3. Thì năm thứ 3 họ chọn ra 10 người. You know, and I was fighting là tranh đấu lắm, thì cuối cùng là được vô 10 người là để học năm thứ 3. Thì cái năm thứ 3 thì mình mới làm được cái fashion show. Thì cái fashion show đó trường, em nhớ trường cho là khoảng là 10 cái vé, và 10 vé đó là mình có thể mời gia đình, bạn bè hoặc là ai đó. Thì em mời gia đình, bạn bè 8 người, còn 2 cái vé đó là em mời báo người Việt. Tại vì em nghĩ là trường đã có mời media truyền thông Mỹ rồi. Thì mình là người Việt Nam, mình phải biết, mình phải cho người Việt mình biết chứ. Thì em mời báo người Việt và rất là may mắn là, là có Little Saigon TV. Và người mà đến phỏng vấn em cái buổi đó là Victoria Tố Uyên. Victoria Tố Uyên là hiện tại lúc đó là đang là một xứ ngôn viên của đài SBTN. Thì mới thấy như vậy và chị Thi Vân ở trung tâm Asia right away là muốn gặp em. Thì đó là sau 3 ngày em ra trường, em đi một cái party, em gặp một người và một người em giới thiệu để mà em vô cái hãng BCBG em làm. Right away em được vô một cái hãng BCBG em làm là assistant designer, và ngay sau đó là chị Thi Vân ở Asia muốn gặp em thì em chạy về. Thì lúc đó có ba mẹ em luôn mà. Tại ba mẹ em qua để giữ cái fashion show, cái ra trường đó. So right away trong đầu ba mẹ em nói ok, something is right, you know, có cái gì nó cũng đúng đúng. thì nhưng mà đối với mẹ thì ba mẹ là mừng đó là BCBG là được stability, có job, có salary, Asia biết là người Việt Nam, cái đó là một trung tâm trong cộng đồng Việt Nam. Thì em được mời, Asia mời em làm một cái fashion show, em nhớ là ở Toronto, Asia số 37. Thì em bắt đầu em làm một cái fashion show rồi chị Thi Vân mới muốn là em làm đồ cho vũ công rồi ca sĩ ít vậy đó. Thì là ban ngày là em làm BCBG rồi ban đêm là em may đồ cho Asia.
Nhưng mà cái quan trọng trở về cái vấn đề mà tìm cái người đầu tiên ở bên như là Victoria Tố Uyên, làm sao mà Thái được giới thiệu cái đó. Tại vì nhiều trong origin story của những người mà như Thái đó, thì cái quan trọng mà những cái thời gian mà quá khứ mà ban đầu đó, mình đi tìm những người như vậy là một cái kêu bằng đi tìm needle in a haystack, right? Làm sao mà mình đi tìm được những người như là Victoria Tố Uyên, rồi từ đó nó mới mẩm sinh ra những cái connection
no,
khác.
Em không có tìm. Em đâu có biết ai đâu mà tìm.
Đó. Thì
em chỉ... No, tại vì ở trường đó là họ có những cái đó. Họ có những cái media department. So, và mình có advisor. So, cái vấn đề đây là mình phải biết những cái người ở trong trường đó. Và khi mà em đi học ở trường đó, thì em cũng cho anh biết luôn là em học ở đó 3 năm. Một tuần em chỉ học có khoảng 2 ngày à. And the rest là em đi làm.
Right.
Em đi làm so I can make a living. Và em làm ngay ở trường luôn. Em làm ở student housing, the financial department. So khi mà mình làm trong trường, bắt đầu mình make connection. Mình biết được người này, mình biết được người kia, mình biết được advisor. Và em là người muốn advisor của em nói với lại cái media department cho cái fashion show đó là em muốn hai cái vé đó, mời người Việt Nam. Và họ reach out, họ mời. Em thật sự không biết. Yeah, em thật sự không biết là ai và em thật sự không biết Victoria Tố Uyên là ai luôn.
Đó,
cho nên là khi, yes, và khi mà cái buổi phỏng vấn với Victoria nó là một cái gì đó, nó rất là genuine. Tại vì không phải là mình mời tới rồi, em muốn chị tới rồi, em muốn chị hỏi cái này. No, right. Phải là như vậy. It just happened and I was like, oh my god. Like, wow, god, it's worked out, you know?
Yeah, because Victoria Tố Uyên là ngay trong cái ổ SPTN, the night, right?
Yes.
It's like the hive right there.
No, but then em làm cho Asia cũng rất là lâu, cũng mấy năm đó, rồi xong rồi từ Asia, rồi em làm cho Vân Sơn, rồi em làm cho everybody, thì cuối cùng em mới được giới thiệu đến trung tâm Thúy Nga. Thì lúc mà em làm cho Asia, em làm cho những trung tâm là chị Thủy Marito ở Thúy Nga đã biết về em rồi, đã nghe về em rồi, nhưng mà em còn trẻ, em còn nhỏ, you know, tuổi nghề chưa có nhiều, experience chưa có nhiều, kinh nghiệm chưa có nhiều, cho nên chị Thủy cũng chưa có để ý tới. Thì cái timing khi mà thời gian nó đúng rồi đó, thì chị mời em nói là em ơi, đây con Thúy Nga sẽ làm một cái chương trình thời trang và âm nhạc 84 ở Atlanta. Và có rất là nhiều nhà thiết kế thời trang và chị muốn có em tham gia. Và em còn nhớ khi mà em mới bắt đầu vô tham gia đó là em không có được làm fashion show. Tại lúc đó anh Calvin Hiệp là người chính. Anh Calvin Hiệp và anh Tường Khuê là người chính. Cho nên hai người đó được làm fashion show. Nhưng mà em chỉ được làm đồ cho ca sĩ là Trúc Lam, Trúc Linh, Tú Quyên, Sheila hai bài thôi. Với lại Vũ Công. Và khi phỏng vấn em á, thì là cũng phỏng vấn ở phía sau sân khấu chứ không được phỏng vấn trên sân khấu.
Wow.
Yeah, và em làm cho Thúy Nga từ cuốn 84 cho tới cuốn 115, gần hơn 10 năm á, thì em mới được Thúy Nga cho phép là em được phỏng vấn ở trên sân khấu với lại chị Kỳ Duyên.
Hi. Cái muốn hỏi này nè, trong cái ngành mà của mọi người mà creative á, nó có sự cạnh tranh, nó có sự kêu bằng trong, you know, trong cái giới của mình nó có cái sự cạnh tranh với nhau. Mà trong cái lĩnh vực của của Thái đó, cái sự cạnh tranh nó có mạnh không hay là
đã... Oh my god. Trời ơi, thời trang là một cái sự cạnh tranh mình phải nói là giống như là cắt cổ. Nói chung là cạnh tranh đây á, không phải là em nghĩ là nếu mà mình có một cái đặc trưng riêng á, một cái điểm nhấn riêng, một cái signature, một cái đặc điểm riêng của mình á, mình không có gì phải sợ hết. Và em phải nói là rất là may mắn, và em phải nói là hiện tại bây giờ đó nha, và từ lúc mà em làm cho tất cả những trung tâm cho tới bây giờ, là em ra trường là năm em 23 tuổi đó, và bây giờ em 40 là khoảng 17 năm phải không, thì em biết được đó là em rất là quý cái mà cái identity của em là Vietnamese American, 50% Việt Nam, 50% Mỹ. Cho nên là có những cái chuyện đó em cư xử theo người Việt, và có những cái chuyện á em sẽ cư xử theo người Mỹ. Và đối với em á, khi mình về competition á, it's not a competition, it's a learning experience. Nó không phải là cái sự cạnh tranh mà cái sự mình học hỏi. Đó là cái cách suy nghĩ của một người Mỹ, mình phải học. Em không phải là một người thiết kế giỏi nhất đâu, và em sẽ không bao giờ em muốn là người giỏi nhất. You know, và trong cái chặng đường của em đi á, thật sự là em luôn luôn là á hậu một, em sẽ không bao giờ là hoa hậu hết. Và đối với em ok, tại vì khi mà anh là á hậu một và anh có thể đi hoài luôn. Còn khi mà anh là hoa hậu là sau một năm đó anh phải trao cái đó lại cho cô khác rồi, you know, so I don't wanna be hoa hậu. Cho nên là em nghĩ là competition is great, nhưng mà mình phải biết là cái người đó họ giỏi cái nào để mình học từ người ta. Còn cái người đó mà không có giỏi đó thì mình đâu có cần bận tâm chi anh, mình đâu có cần phải mất thời gian, mất energy. Yeah, đối với em là như vậy. Cho nên là em không có cái ngành thời trang nó rất là khó, nó rất là nhiều cạnh tranh. Nhưng mà mình phải biết, giống như là em nói từ ban đầu, mình thực tế mình phải biết mình là ai để mình giữ cái lập trường của mình.
Thái nêu lên cái vấn đề mà signature là cái tiếng Việt mình dịch ra là cái gì?
Đặc trưng.
Đặc trưng. Cái đặc trưng của Thái có thể giải thích để cho Ken nghe, là nếu mà Thái phải giải thích describe cái signature của Thái, what is your signature?
Cái signature của em á là East meets West, là Đông Tây hòa hợp, và nó sexy but elegant. Và tất cả những cái ý tưởng của em là từ cái áo dài. Thì anh cũng biết rồi, cái áo dài nó có một cái gì đó, nó rất là châu Á nhưng mà nó cũng rất là Tây Phương. Tại vì nó được, cái áo dài nó đã thịnh hành từ khi mà mình, từ Việt, you know, ở Việt, đó là một cái biểu tượng của Việt Nam. Từ lúc mà đô hộ ở dưới Tàu xong rồi mình qua thời Pháp. Cho nên nó có cái sự Đông Tây hòa hợp rất là hài hòa. Và anh thấy cái áo dài thì nó rất là sexy, tại vì nó show hết tất cả đường cong, nhưng mà nó rất là classy và elegant. So cái đó là cái đặc trưng của em. Bây giờ em làm một cái trang phục gì đi nữa, nó cũng là từ cái áo dài mà em làm ra. Yeah.
Từ cái câu hỏi này, em muốn hỏi là rất là nhiều người Tây Phương họ mặc cái áo dài, rồi họ tiếng Anh kêu bằng appropriate. Nhưng mà đối với Ken, nhiều khi Ken thấy là cái vấn đề mà appropriate á, hoặc là cái vấn là nói mà nôm na là cũng như là đại khái là mình da trắng nó ăn cắp, hay là nó lấy rồi nó dùng để nó dùng, đó là cái thời trang của họ. Nhưng mà thật ra nếu mà mình phân tích đó, là mình đối với biệt Ken hỏi Thái là cái đó mình có nên hãnh diện hoặc là mình nên uất tức là họ làm cái chuyện đó.
No, thật sự là anh nói rất là hay. Và rất là một thời gian rất là dài nha. Dài trước đó đó, tới hiện tại bây giờ thì em mới được là chứng minh, về phải nói là giống như là tự hào là mình có thể đem cái áo dài là lên like, you know, to the world, thì right. Cái đó mình sẽ nói sao. Nhưng mà trước đó là anh nói rất là hay, có rất là nhiều nhà fashion house lớn luôn đó nha, thương hiệu lớn, họ lấy cái ý tưởng của áo dài rồi sau họ nói cái này là họ đã you know, đi vacation, đi du lịch ở bên châu Á rồi Việt Nam, họ lấy được những cái ý tưởng đó rồi họ về họ thiết kế ra rồi xong rồi họ phá cách rồi này kia. Nhưng mà thật sự cái đó là tại vì họ là người nước ngoài và họ có cái một thương hiệu lớn, cho nên là họ muốn nói cái gì cũng được hết, và phần lớn là người ta sẽ nghe theo cái phần lớn thôi. Nhưng mà cái điều mà cái lỗi là lỗi của người Việt Nam mình đó, là có lúc và mình không có tự hào khi mình mặc áo dài, mình không có muốn show ra cho người ta biết. Và khi mà mình có những người bạn của em khi mà mặc áo dài vô á, không có mà invest, không có muốn mà bỏ tiền ra để may một cái áo dài cho nó đẹp, vải nó đẹp, mặc cho nó đẹp vừa vặn, just kind of like, oh, I'm just gonna grab this, I'm just gonna wear it, just to wear it. Thì người ta nhìn vô người ta có thấy đẹp hay không? Người ta sẽ không có thấy đẹp thì người ta sẽ không có respect, người ta sẽ không có trân trọng. Cho nên là đối với em đó là bây giờ á, người nước ngoài người ta làm cái gì cũng được hết, người ta có cái quyền tự do của người ta. Nhưng mà trách nhiệm của người thiết kế, người Việt Nam, mình phải tôn vinh cái tà áo dài lên. Mình phải làm sao nó đẹp, nó conventional, nó rất là, nó không phải là một cái costume, nó không phải là một cái áo mà em không có muốn nghĩ về appropriation nữa, mà em muốn chuyển nó qua thành appreciation.
Good answer.
Mình muốn họ tôn trọng, mình muốn họ giống như là chiêm ngưỡng, oh my god, cái áo này đẹp quá, tôi có thể mặc được. Nhưng mà wear it with the most respect, mặc nó nhưng mà phải kính trọng nó.
Kính trọng nó.
Yes. Chứ không phải là cứ mặc. Em có năm rồi em thấy có hai cái incident của hai người celebrity mặc áo dài, một cô mặc áo dài không mặc quần, một cô mặc áo dài nhưng mà không, giống như là cái cổ, cái tay ngắn, vải gấm. Thì khi mà mình nhìn vô mình nghĩ là cái áo sườn xám, nhưng mà thật sự cổ đã xẻ nó lên tới eo và cổ mặc với quần. Thì khi mà cái áo mặc dầu có cổ tay ngắn giống sườn xám, nhưng mà khi xẻ lên tới eo mặc với quần, đó là áo dài, nó không phải là sườn xám. Tại vì sườn xám là nó may, nó đóng tới cái đùi, nó là a dress, nó là một cái áo đầm khác, còn cái này là cái áo dài. Nhưng mà em không có thể nào mà em lên tiếng em nói, là tại vì cái đó không phải là thiết kế của em. Nhưng trách nhiệm của em là em phải đưa ra cái thiết kế của em đúng. You know, I don't want to talk about thiết kế của người khác. It's the best way là mình phải đưa tự của mình ra, mình phải đưa cái gì cho nó đúng.
Bây giờ nói tới cái vấn đề mà thiết kế cho nó đúng á, Ken thấy cái áo dài của Kelly Marie Tran là quá đúng.
Yes.
Là quá đẹp.
Yes.
Bây giờ mình có thể mình bàn về cái journey, cái từ làm sao mà được có cái cơ hội để thiết kế cho Kelly Marie Tran trong cái phim Raya, cho cái premiere, cho cái đó, cái áo dài đó đó.
Thật sự ra là em phải nói là em rất là may mắn. Em rất là may mắn luôn á, tại vì cái giấc mơ của em á, nhiều giấc mơ của em nó thành sự thật lắm anh Ken ơi. Cho nên là em không biết, maybe là kiếp trước em đã làm cái gì tốt, hoặc là 6 năm em ở trong gia đình Phật tử ở chùa Liên Hoa, em đã tu rất là nhiều. Cho nên là, you know, good karma. Nhân quả đó, em rất là tin về cái luật nhân quả. Thì rất là may mắn là khi mà em mới vô, you know, like a crossover từ cộng đồng người Việt Nam mà vô thị trường Hollywood đó, thì em có cơ hội để gặp Kelly để mà thiết kế cho cô một cái áo cho cái world premiere Star Wars The Last Jedi.
Okay, Ken muốn interrupt, like mỗi lần mà Ken nghe cái người khách nào mà nói là được một cái cơ hội đó, how did you get được cái cơ hội đó, bằng cách nào mà được cái cơ hội như vậy?
Yes, so thì khi mà em cross over thị trường Hollywood đó, thì em có một PR publicist. Và publicist đó, là em cũng chia sẻ rất là nhiều lần rồi, thì khi mà em quyết định em vô cái thị trường đó, thì em đã nói chuyện rất nhiều publicist. Khoảng gần 10 người đó, và they all muốn em có thêm một cái tên tiếng Mỹ, hoặc là đổi tên em, tại vì họ nói là tên em quá là Việt Nam. Tại vì anh cũng biết rồi, người Việt, người châu Á mà có một cái tên Mỹ thì dễ đọc hơn và dễ được đón nhận hơn, phải không? Thì em mới nói, oh my god, no, tại vì mười mấy năm em đã tạo ra cái tên Thái Nguyễn ở trong cộng đồng Việt Nam rồi. Mà bây giờ mà em đi vô cái thị trường Hollywood với một cái tên mới thì bao nhiêu người nguyên cái Việt Nam, yes, thì người làm sao người ta biết đó là em, you know? Cho nên là mà, cuối cùng
cái vụ mà người ta lên án nữa,
yes, exactly, thì cuối cùng mới là em tìm được một publicist khi là người Việt Nam luôn. Thì publicist đó mới nói ok, Thái có thể giữ tên là người Việt Nam, Thái chỉ bỏ thêm cái chữ là atelier vô thôi. Thì atelier là tiếng Tây có nghĩa là studio đó. Thì từ publicist đó, họ hiểu cái vision của em, họ hiểu cái giấc mơ của em là muốn đem văn hóa và truyền thống của người Việt Nam mình vô trong thiết kế, vô trong thị trường Hollywood. Thì rất là nhiều, mình trước đó đó, em nghĩ là 5 năm trước, cái thị trường mà châu Á vẫn chưa là nổi dậy ở trong cái thị trường Hollywood.
Yes.
Trước đó là chỉ có The Joy Luck Club với cô Kiều Trinh, yeah. Bruce Lee.
25 năm.
Yes. Nó chỉ nổi dậy là sau khi Crazy Rich Asian. Yes. Rồi tự nhiên một ngày đẹp trời, mình thấy có một cô người Việt Nam, Kelly Marie Tran, có một cái vai trong Star Wars, một cái franchise khủng, phải nói là khủng. Và em mới nói với lại, và người stylist của Kelly Marie Tran là Wayman and Micah, là làm việc với lại publicist của em. Và trước đó đó là em đã làm việc với lại Wayman and Micah để mà dress cho Anika Noni Rose làm Princess and the Frog, and she was in Dreamgirls, and Leona Lewis cũng là stylist, là em làm việc chung. Thì họ đã biết được những cái sản phẩm của em làm ra rồi. Thì right away, thì khi mà publicist của em nghe được cái tin đó, ok, Mel, Kelly Marie Tran, we would love to do something for Kelly Marie Tran. I would love to create một cái áo cho Kelly, nhưng mà phải approve qua Disney. Disney phải approve, là tại vì nó rất là quan trọng. Và cũng có những nhiều tài tử Việt Nam khác, khi mà publicist em approach thì họ nói no, cái brand Thái Nguyễn chưa đủ mạnh, chưa đủ lớn, phải cần cổ mặt những cái thương hiệu lớn hơn, you know. Thì em nói ok, that's fine, thì mình đợi thôi. Mà em cũng không biết tại sao Disney lại ok, we love this story, we love the story là một cô người Việt Nam mặc của một nhà thiết kế Việt Nam. And it happened, là em may cái áo dạ hội đó cho Kelly, but she's so amazing, so nice, so grateful. Và we kept in touch, làm bạn. Rồi rất là tội nghiệp cho Kelly là khi phim đó ra rồi thì cổ lại bị người ta ghét rất là nhiều. Chỉ là hate, you know, and for no reason, you know. Mỗi người đều có một cái cơ hội khác nhau, duyên nó đưa mình tới những cơ hội khác nhau. Cổ không có deserve những cái hate đó. She's working for that. Nó không có phải là tự nhiên mà cổ trên trời rơi xuống đâu. She's been working really hard for that, you know, and I feel so bad for her. So hai đứa coi như là không có liên lạc với nhau, tại vì mình cũng, em cũng respect, tôn trọng her, just kind of like give her the space. And then the mấy năm sau, tự nhiên rồi cái là trong cái pandemic, you know, với cái dịch này, cho nên là em rất là depressed, em không có chuyện gì làm, em depressed lắm. Cái một ngày đẹp trời là Kelly text cho em, là 3 ngày trước cái premiere, Kelly nói, "Hi Thái, you know, I'm thinking of wearing an áo dài for Raya. Can you do it for me? I know it's last minute. It's okay if you can't do it." Kelly muốn mặc áo dài mà giờ chót rồi, nhưng mà nếu mà Thái làm không được cũng không sao. Oh my god, tự nhiên là cái text đó là lúc là 8 giờ rưỡi sáng á, em tỉnh dậy, em tỉnh ngủ luôn. Sau em nói, "Oh my god, Kelly, I'm so happy to get your text." Và thật sự đối với anh, đối với em, anh biết đó là một cái giấc mơ của em, nó lớn lắm. Một cái giấc mơ để mà đem một cái tà áo dài thuần túy lên trên, you know, mainstream red carpet, một cái thảm đỏ của Hollywood, mà là một cô công chúa của Disney đầu tiên, một cô công chúa châu Á nữa. You know?
Big deal.
It's a big deal. And then I'm text Kelly. I'm like, I don't care what happened. I don't care what it takes. I'm going to make it happen for you. Thank you so much. And then so em vẽ liền. Em ngồi em vẽ ra. Đây đây em cho anh coi. Tại vì á, mình lúc đó là phim nó chưa có ra. Cho nên là mình chỉ thấy được cái trailer thôi. Và em nói okay, inspired by the trailer, I came up with these sketches for you. Like màu này, you know, hoặc là màu này. And then Kelly trở lại, nhắn em, Kelly nói, Kelly, vai của Kelly là một công chúa. Nhưng mà on cái thảm đỏ này đó, thì Kelly muốn là một hoàng hậu.
Wow.
I wanna be a queen. Và Kelly right away nói là Kelly nghĩ là màu đen với màu gold. Tại vì hai cái màu mà nó rất là vua chúa, you know. And then xong rồi, come up with that sketch.
Okay, so lúc mà Thái vẽ cái đó, đó là những cái pattern đó, đó. Là cái đó là embroidered hay là cái pattern đó là bằng cách nào?
So, you know, last minute, em chỉ biết nó là, tại vì nó là đây là những cái họa trong đầu em cứ nghĩ nó abstract, nó là những cái họa tiết của người Việt Nam mình thôi, you know, và những cái hoa văn họa tiết của người Việt Nam mình. Nhưng mà em nghĩ tới một cái câu chuyện là vì Kelly là đã có một cái cơ hội Star Wars xong rồi cổ bị dìm, cổ bị người ta ghét, người ta nói nhiều thứ quá để mà giống như là dìm chôn dìm cổ đó. Nhưng mà cái câu chuyện cái nổi dậy của Raya, một cái đại diện cho người châu Á, cho người Việt Nam mình, thì em nghĩ nó giống như là một con phụng, kind of like
Phoenix.
Yeah. Yes, the Phoenix. Thì em nghĩ là những cái motif ở đây thì nó cũng giống như là những cái motif của cái lông con phụng đó, nhưng mà không có biết là nó sẽ là cái gì. Cho nên là em mới nói Kelly, can I come and see you để mà đo, tại vì lâu rồi không có gặp Kelly, không biết số đo như thế nào. Đo Kelly xong rồi phải đi coi vải rồi đi coi cái gì nó available thì mình mới biết làm được, phải không? Thì lúc mà 10 giờ sáng hôm sau là thứ năm á, 10 giờ sáng Kelly text em thứ tư, thứ năm 10 giờ sáng em đến gặp Kelly đo và nói kiểu nói này kia. Và Kelly nói tôi muốn có cái khăn đóng and everything. So I was like, oh my god Kelly, we have like 2 days. And 10 giờ sáng em đo xong, 12 giờ em đi coi vải, em mua vải, em về lại showroom này là 2 giờ chiều. Và từ 2 giờ chiều em với thợ cắt, may, thêu, vẽ, đính cườm và assistant của em để lo về chụp hình ảnh thì khoảng 6 người là luôn với em là từ 2 giờ chiều cho tới 3 giờ sáng ngày hôm sau là xong một cái bộ đồ này. Và tất cả những cái trên áo đó là những cái ren và những cái thêu đính bằng tay hết. Hộp cườm, hộp crystal và cái nón này là cũng là những cái hoa văn thêu rồi em đính nó lên hết. Là từ 2 giờ chiều cho tới 3 giờ sáng, so it's like 13 tiếng. 3 giờ sáng về ngủ xong rồi 11 giờ là có cái fitting. 11 giờ ngày thứ 6 là có fitting với Kelly và stylist và vừa bon luôn, không cần phải sửa gì hết.
Wow. Cái khăn đóng đó nó không có bình thường như là cái khăn đóng khác. Thái có thể giải thích cho Ken nghe cái khăn đóng, tại vì nó rất là nổi và nó không có đi theo cái những cái cách mà làm bình thường. Thì Thái có thể giải thích cái process, cái cách của Thái design cái đó được không?
Yes. Thì cái nghề của em á là em không, khi mà em thiết kế đó em muốn nó phải có một cái mục đích. I wanna design with a purpose. Và nó phải có một cái câu chuyện. Tại vì áo dài thì bây giờ anh Ken cũng biết rồi, ai làm cũng được hết. Và có rất là nhiều nhà thiết kế ở Việt Nam làm rất đẹp. Nhưng mà người ta chỉ để ý khi mà cái áo dài đó nó vô phải có câu chuyện nào đó. Thì cái nghề của em và cái công việc của em, cái thương hiệu của em là mỗi cái áo nó phải có một cái câu chuyện. Thì cái khăn đóng đây á, cái phần ở phía dưới cái base á, là nó vẫn là một cái khăn đóng bình thường, cũng là có một, em có một người thợ, cô thợ là vẫn quấn mấy cái khăn đóng đó. Mình làm những cái khăn đó cho cô dâu hoài mà. Nhưng mà vì Kelly, lúc mà Kelly nói với em á, word for word trên điện thoại là bằng tiếng Anh á là I play a princess but I want to be a queen. Thì cái giọng Kelly nói là it's not in vô trong đầu của em là how does she look like a queen. Thì lúc đó là em mới lấy, em mới tìm được những cái, thật sự là từ trên áo cho tới cái khăn đóng là khoảng 500 miếng embroidery đó, đó. Thì em ngồi em đính, nó giống như là một cái crown, nó giống như một cái vương miện á. Rồi ngay giữa đây nè. Ngay giữa đây á đó quý vị. Nó giống như là cái lotus, như cái hoa sen á. Tại vì đó là một cái hoa mà tượng trưng cho người Việt Nam của chúng ta. Và ngay chính giữa đây là cái này á, là một cái đôi bông mà vintage em đi tìm. Em hồi xưa em đi quay ở bên Ohio á, em tìm được cái này. Thì đây, đối với em nghĩ đây là một cái biểu tượng cho hòn ngọc Viễn Đông. It's like this emerald, this little gem, and that's how I envision Kelly.
Beautiful story.
Cái đó là em nghĩ là Kelly là một người Việt Nam, cho nên em muốn có cái hình ảnh của hoa sen và cái hộp trân châu ngay giữa đó là it's Kelly.
Cái phim á thì Ken có coi với gia đình của Ken, với con gái của Ken, nhưng mà nó không để ấn tượng bằng cái áo dài.
No. Mỗi cái lần đó là tại vì anh người Việt Nam cho nên anh khen em, chứ cái phim cũng hay mà. Không, cái phim hay.
Phim xuất sắc vô cùng, phim rất là hay. Nhưng mà mỗi lần mà Ken nghĩ tới cái phim á, thì Ken chỉ có thấy Kelly Marie Tran, mà Ken không có nói quá đâu nha. Ken chỉ có nghĩ tới Kelly Marie Tran on the red carpet.
Mặc cảm ơn anh.
Bộ áo dài của Thái, thật sự như vậy. Và đứng đằng sau cái hình ảnh của Raya, của cái con rồng.
Yeah.
Lúc nào mà nghĩ tới cái câu chuyện hay là cái phim đó là Ken không có thấy cái billboard, Ken chỉ có thấy cái, trong đầu là cái black and gold áo dài của Kelly Marie Tran.
Yeah.
So.
Vì vậy anh biết tại sao không? Là tại vì trong cái phim đó là phim hoạt hình, mình nghe cái giọng của Kelly thôi. Mình không có thấy Kelly. Anh chỉ thấy Kelly khi trên thảm đỏ mặc áo dài, cho nên nó in trong đầu. Yes. Và phải nói là em rất là grateful, biết ơn vô cùng là em nghĩ là Kelly đã có thể có rất là nhiều lựa chọn để mặc trong cái buổi đó, nhưng mà đã chọn em. Và em biết ơn Kelly và em biết ơn Disney, tại vì Disney phải approve thì right. Kelly mới được mặc. Và Disney, anh không biết đâu, bữa đó mà cái virtual premiere about the whole cast and producer were there, and the minute Kelly bước ra đó trên cái screen and they're like, oh my god, like, you know, Gemma Chan and Awkwafina, mm-hmm. and they're like, oh my god, and then they were like, the producer Disney, and they're like, what are you wearing, it's incredible, like, can you tell us who made it? Nó hay lắm anh, tại vì cái đó bao nhiêu tiền cũng không được. Cái đó không phải là tiền nữa rồi, nó vô giá, you know. Cái đó là cái sự mà người ta tôn trọng và người ta tìm tòi, người ta muốn biết thêm, tò mò. Cái đó là cái mà em muốn, to make it appreciate.
Mà Thái nêu lên một cái điều rất là hay là nếu mà cái phim đó mà Kelly Marie Tran mà đóng mà không phải là hoạt họa đó thì nó có cả ảnh hưởng khác.
Yes.
Nhưng mà vì nó là một cái cartoon thì lúc mà những người như Ken bình thường coi đó thì chỉ có những cái virtual red carpet, uh-huh. chỉ có nghĩ tới cái áo dài và cái khăn đóng của Kelly Marie Tran cái thời gian đó thôi.
Chứ yes.
thật ra cũng đâu có nghĩ tới là cái tiếng nói hay là cái gì mà trong cái phim, tại vì coi cái phim xong thì ok, nó qua rồi. Nhưng uh-huh. mà cái ấn tượng mà trong đầu của mình đó là mà thật sự bây giờ nghe Thái kể về cái phượng và những cái uh-huh. câu chuyện mà của Kelly Marie Tran, watch Star Wars or Phoenix Rising, back up, uh-huh. makes sense.
Uh-huh.
Rất là kêu bằng làm cho con người của Ken rất là cảm động nghe.
Yeah. Yeah. Yeah, thì thật sự là em nghĩ là giống như em đã nói với anh ấy, và cũng có rất là nhiều người bạn khác ở khắp nơi trên thế giới luôn mà họ liên lạc với em ấy, là họ thấy áo dài đẹp nhiều lắm. Nhiều người mặc áo dài đẹp lắm, nhưng mà cái áo dài này nó in vô trong đầu của họ. It's iconic, là tại vì cái câu chuyện của Kelly, cái trường hợp của Kelly và cái sự mà nó đại diện cho người Việt Nam của chúng ta trong lúc này. Cho nên nó mới thành iconic.
Mà cái công việc của Ken bây giờ đó, bây giờ Ken ngồi đây, Ken nghĩ Ken quá hãnh diện được ngồi đây nói chuyện với Thái là tại vì như thế này nè. Mai mốt con gái của Ken 4 tuổi, nó lớn lên á, nó coi lại cái hình ảnh của Raya, tại vì nó coi phim này rồi, nó biết cái phim này, nó coi cái hình ảnh phim này. Rồi một ngày nào đó đó, nó lớn lên á, nó muốn tìm hiểu về cái áo dài đó đó, thì nó có thể nó nghe về cái người thiết kế đó. We about to go down that road right now.
Đó là lý do tại sao em phải làm cái này. Anh Ken.
Yeah, bây giờ mình nói tiếp về cái, ok, bây giờ mình bàn về cái đo này. Chắc có lẽ nhiều người hỏi Thái, tại vì con gái của Ken 4 tuổi, nó mà thấy cái này chắc nó điên, nó go crazy. Ok, so làm sao mà Thái có cái tư tưởng mà lập ra cái làm ra cái đo này?
Anh, social media is amazing.
Yeah.
Đối với em, social media, em dùng social media để mà học, để mà elevate, để mà phát triển, amplify, you know. Tại sao em nghĩ ra cái này? Sau khi bao nhiêu phụ huynh thấy Kelly mặc áo dài, người lớn nha, họ cảm thấy tự hào hơn. Họ cảm thấy, oh my god, bây giờ tôi có thể mặc áo dài mà tôi không có bị quê. Và tới những em bé khi thấy Kelly mặc như vậy, oh my god, bây giờ sinh nhật của con không cần phải mặc áo đầm giống như là Frozen hay Cinderella nữa, con có thể mặc áo dài. Tại vì con thấy được có một cô công chúa mặc áo dài. Và những người mẹ đó thấy con mình vô tủ lấy áo dài ra mặc rồi kêu chụp hình để mà gửi qua cho em. Đối với em, cái đó là một cái hình ảnh mà hồi xưa giờ
chưa có.
Như anh với em, ba mẹ mình và những đứa trẻ chưa bao giờ có. Ok, mình thấy búp bê mặc áo dài có thể xuất hiện ở Việt Nam, xuất hiện này kia trên Google online đều có. Nhưng không có một cái áo dài của một cô công chúa mặc mà được chứng nhận globally. You know what I mean? Thì đối với em nghĩ cái đó nó rất là quan trọng. Và right away em nghĩ là em muốn có một cái búp bê này. Nhưng mà em không muốn nó thành là một cái business. It's not a business. So em và em không có cái khả năng để mà em sản xuất những cái búp bê này rồi mình cho và mình tặng. You know, so that's the reason why em có những người bạn, họ cũng rất là những người bạn giúp em trong cái Kickstarter giống như anh vậy đó, cũng là phụ huynh có con trẻ. They're like, oh my god, I want this for my daughter. I want this for myself. Tôi muốn cái này cho tôi, và cho con của tôi. Và bây giờ sẽ giúp Thái làm cái Kickstarter để mà tìm tiền để mà làm ra cái những con búp bê này. Mình phải bắt đầu somewhere. You know, và có nhiều người người ta nói với Thái là tại sao Thái không liên lạc thẳng với Barbie or Mattel này kia. Nhưng mà cái đó là một cái công ty lớn, nó thành là một cái business rồi. You know, mà cái này it's not about the business, it's about the representation.
Right.
Rồi từ đó nó sẽ phát triển, nó sẽ go on from there. Mm-hmm. You know, và em muốn có rất có những người họ muốn ủng hộ, họ nói, đưa tiền thẳng cho Thái rồi xong khi nào có búp bê rồi đưa được hay không, hoặc là đợi búp bê ra rồi mua được hay không. Thái nói no, cái này là em làm không phải là vì tiền, cho nên là phải pledge, phải vô cái Kickstarter bỏ tiền vô. Tại vì khi mà được meet cái goal, em có cái tiền đó rồi em mới sản xuất, rồi em gửi cái búp bê tới cho tận nhà của mọi người, chứ không có làm để bán.
Bây giờ đó là ok, cái Kickstarter campaign của Thái hiện tại là đang ở đâu, thời gian như thế nào?
Hiện tại là cái Kickstarter của em đó là bây giờ đây, em cho anh biết liền là it's very good, like I'm so grateful, em rất là biết ơn rất là nhiều người giúp em. Là bây giờ nó là 45.449 đồng và còn 6 ngày nữa. Và cái goal là 55.000, so em cần là khoảng 9.500 nữa thôi.
cái này về là Ken sẽ I'll work on this.
Thank you so much. Yeah.
I'll work on a TikTok, Instagram. I'll have my team like really work on it.
Yeah.
This is an important timeline that I'm gonna work on. So
yeah, tại vì là tụi em muốn có một cái số tiền này để mà sản xuất búp bê này. Tụi em cái goal là 1.000 búp bê, thì là 55 đồng một cô, một con búp bê là 5.500, là 55.000. Và nếu mà mình sản xuất được rẻ hơn, giá tỷ như là rẻ hơn 55 đô đi, thì cái số tiền còn dư đó là em sẽ donate cho Amanda Ngọc Nguyễn, who cũng là một người bạn rất là thân với em, để mà cho vô cái non-profit của cô. Chứ tụi em không có hoàn toàn không có lấy tiền này, cho nên là em cái những cái message mà em để trên social media is very clear, very transparent. Chứ em không có muốn người ta chuyển tiền thẳng tới em.
Nhưng mà thêm cái hai câu hỏi về cái vấn đề này. Amanda Ngọc Nguyễn là ai? Là thứ nhất. Và thứ hai á là đúng 1000 con búp bê không Thái không có làm thêm.
Yes, em không có plan để làm thêm, tại vì this is not my business.
Right.
My business thì làm đầu người lớn, làm đầu cho cái này là nó là một cái inspiration. To me cái búp bê này á là inspiration cho người Việt Nam chúng ta, representation cho giới trẻ, những bạn em trẻ, và education cho tất cả mọi người không phải là người Việt Nam về áo dài. Ok. Và Amanda Ngọc Nguyễn, cô là người Mỹ gốc Việt, cổ là một rape survivor, a sexual assault survivor. Cổ bị rape khi mà cổ học năm đầu tiên ở Harvard, xong rồi cổ đã có một cái luật là cái kit đó họ sẽ hủy sau một thời gian, thì cổ đã là người viết ra một cái law, và hình như là cổ đã pass được 23 cái law về protecting that kid for a sexual rape survivor. Okay, and she là người được đề cử giải Nobel luôn. Và she là người đang làm một cái việc rất là lớn về để mà bảo vệ bảo vệ cho xúc phạm tình dục của người phụ nữ trên tất cả thế giới. Thì đối với em á, là một cái việc nó rất là lớn cho người Việt Nam, cho một cô gái Việt Nam.
Đúng rồi, cái này là một cái vĩ đại. Cái kit á, là một cái kêu bằng hồi xưa đó, là hình như là Ken được biết á, là cái kit, tiếng Việt kêu cái kit bằng cái gì?
Cái record, cái hồ sơ hả?
Cái hồ sơ, nhưng mà cái hồ sơ nó gồm những cái mà mình thử
và những cái, nói chung là nó là những cái tổng hợp hết những gì xảy ra cho người đó trong cái thời điểm đó, những bộ đồ, những cái test, những cái everything,
và nó có cái ADN của cái kêu bằng xin lỗi cái
của người phụ nữ
yeah. Cái ADN của cái người mà hiếp rồi
yep.
Thì cái thời gian đó là hình như là người ta giữ cái hồ sơ đó có 30 ngày.
Yes.
Quăng cái 30 ngày, sau cái 30 ngày thì cái đó không thể nào mà nó
tìm được cái người
mà hiếp cái người cô gái đó, phụ nữ đó, thì Amanda chiến đấu để giữ lại cái kit đó thêm bao nhiêu năm hay là một cái thời gian rất là lâu, nhưng mà giữ lại cái kit đó thì nó có những cái kinh phí, những cái tiền,
yes,
cái tài chính của cái thành phố nó phải đi lên, tại vì giữ như vậy thì nó phải qua cái tủ lạnh hay là những cái vân vân gì đó. Thì Amanda
chưa có... cái điều quan trọng là không phải cái kit đó không, giữ cái kit đó không anh, nhưng mà có rất là nhiều người phụ nữ khi họ đã vô những cái trường hợp đó, họ không lên tiếng, họ không nói, họ cứ âm thầm chịu đựng, cho nên là người ta mới nghĩ nó không có quan trọng và người ta bỏ nó đi.
Right.
Và sẽ không tìm được những người xấu ở ngoài kia. Cho nên đây là một cái cử chỉ của một người phụ nữ mà người ta đứng dậy để người ta bảo vệ cho họ, người ta có một cái tiếng nói. Đó là cái việc mà của Amanda làm. Và đối với em nghĩ cái đó là nó dùng những cái gì là một cái gì nó negative, một cái gì đó nó xấu, để mà chuyển nó qua thành positive, để mà bảo vệ cho giới trẻ về sau. Thì em thấy cái điều đó nó rất là quan trọng.
Và là cái người mà như Amanda là phải có một cái sức mạnh kêu bằng siêu, tại vì đã bị như vậy mà còn phải chiến đấu để tiếp tục, nó gây ra rất cái nhiều cái ảnh hưởng tâm lý của một
yes,
người như vậy.
Và khi she chia sẻ với em là khi mà những cái lo đó thì quý vị cũng biết rồi, khi mà mình vô một cái legislative trong một cái phòng có rất là nhiều người có những cái mindset họ rất là conservative, và họ cổ hủ và họ không có hiểu, không muốn nghe luôn đó.
Đúng rồi.
Thì một cô gái làm sao phải mạnh lắm để mình tường thuật lại những cái gì xảy ra với cổ và tại sao nêu ra cái mục đích là cổ làm như vậy. Và cổ đã pass được hình như là 20 mấy cái law như vậy và đã nói chuyện at the UN, và cổ là người đã liên lạc với em để mà may áo dài, để cổ mặc áo dài để mà lên nói chuyện ngay chỗ United Nations. Thì that's why I'm doing this.
Có rất là nhiều câu hỏi trong đầu của Ken lúc này. Tại vì một lần mà nói nêu lên cái vấn đề này thì nó chia trong đầu của Ken chia ra các câu hỏi. Không ngờ đó là một đứa bé 13 tuổi qua Washington, Olympia Washington, một đứa bé 13 tuổi ngày nay được làm những việc cộng tác với một người như Amanda. Đúng không? Mm-hmm. Nó từ một một cái fashion, mình thiết kế, design, rồi bây giờ mình có thể mình làm basically là một người activist, giúp thêm một cái cách bảo vệ phụ nữ. Nó quá hay. Mình không thể nào mình ngờ là lúc mà mình Thái đi học FIDM sau này 17 năm sau là mình đã bắt đầu chiến đấu hoặc là được làm những cái việc cho xã hội được lớn hơn là cái việc làm fashion. Mà cái fashion nó đưa cái passion của Thái, nó đưa đem được những cái cơ hội được chiến đấu cho những người phụ nữ như vậy.
No, bởi vì em thì em rất là phải nói là grateful, em biết ơn lắm. Em biết ơn rất là nhiều người, tại vì những cái cơ hội này mình không có nghĩ là mình sẽ được anh. Và khi mà em đi nói chuyện với anh hoặc là nói chuyện với những người bạn trẻ hay là đi nói ở mấy cái trường á, là đối với em á, là cái tài em có một cái bài toán. Ok, cái equation, cái bài toán á, là 30% là cái tài trời, ông trời, mình sinh ra ông trời cũng cho mình. 30% là mình phải work hard. You have to work for it. Tại vì có cái tài mà mình không làm thì nó cũng không có đi tới đâu.
Đúng.
Và 30% nữa là cái may mắn.
May mắn.
Tại vì mình có cái tài, mình work so much, thì mà không có may mắn thì nó cũng không đi tới đâu. Cái 10% cuối cùng rất là quan trọng là cái cách mình cư xử với tất cả mọi người. How you work with other people. Tại vì nếu mà anh có tài, anh work hard, anh có may mắn mà anh like, you know, a jerk, like giống như một người không có biết ai, thì người ta sẽ không có giới thiệu, người ta sẽ không có nói về mình, người ta sẽ không có muốn liên lạc với mình luôn.
Đúng.
Thì cái điều đó, cái phần trăm đó nó nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng.
Và nó ảnh hưởng vô cùng.
Nó ảnh hưởng hết tất cả. Yeah.
Trước khi mà ra làm podcast thì Ken ngồi suy nghĩ rất là nhiều về cái quần áo của Ken. Nhưng mà Ken nghĩ thời buổi này làm podcast mình phải là mình. Còn bây giờ mặc cái cravat rồi mặc cái áo sơ mi cái này mặc cái kia thì Ken cũng có vậy. Ken cũng có trong cái closet nhưng mà đó nó không có
wanna be you.
Yeah, mà nó cũng không làm cái người khách ngồi nói chuyện với Ken
thoải mái
là một cái cuộc nói chuyện rất là thoải mái với nhau, thì mặc đồ casual thì nó thoải mái và nó có thể Thái có thể open up and you know, không phải là mình nói chuyện intimidating hay là một cái gì, you know, này là nói về những cái very casual.
No, this is how I dress casually every day. I'm being me.
You are beautiful. You are beautiful. Ken có rất là nhiều đề tài, nhưng mà Ken muốn cái đề tài tới là bàn về cái vấn đề áo dài và đàn ông. Tại vì mẹ Ken thường nói hồi đó là đàn ông chỉ có mặc áo dài đen thôi. Cái thời mà
hồi xưa đó
là đàn ông chỉ mặc áo dài đen. Nhưng mà ngày nay Ken thấy trên xã hội, mạng xã hội là nhiều anh mặc những cái áo dài rất là đẹp. Thái có design cho đàn ông không? Và nó có cái luật hay là nó có cái những cái idea mà của đàn ông phải là đàn ông, hay là mình cứ thiết kế cỡ nào mình cái người đó muốn Thái thiết kế thì thiết kế, chơi kiểu nào chơi kiểu đó.
Em em thiết kế, em có làm áo dài cho đàn ông, và để em mới đây em cho anh coi cái hình mà Để mà theo lời của mẹ anh là hồi xưa mặc đàn ông chỉ mặc áo dài đen á, thì em cũng là cũng mới vừa post một cái hình mà mặc áo dài đen nhưng mà cái version của Thái Nguyễn.
Very cool. Yeah.
So, đối với em á là tại sao người đàn ông khi mặc một cái áo sơ mi hoặc là mặc một cái bộ đồ suit, doesn't matter what size, what color, who you are, they automatically look so handsome.
Right.
It's just like, well put together. Giống như nhìn nó lịch lãm, nó lịch sự, rất là đàn ông. Bây giờ không cần biết là người đó ốm hay mập hay là mặc màu gì đi nữa, mặc bộ đồ suit vô là tự nhiên mình thấy nó trịnh trọng và nó đẹp trai. Và đó, thì đối với em nghĩ cái áo dài nó cũng y như vậy. Cái áo dài của em á là có rất là nhiều cô dâu tới em invest muốn may một cái bộ đồ rất là lộng lẫy cho cô dâu, nhưng mà đối với chú rể là cứ nói ô không cần đâu, đi mướn cho chú rể một cái áo gì mặc cũng được rồi, nó rộng phùng phình, nó không có vừa, nó không có vô. Rồi khi mà mình chụp một cái hình cưới như vậy, mình chưng lên mấy chục năm sau, cô dâu thì nhìn lộng lẫy mà chú rể kế bên thì nó không có đúng.
Đúng
Thì
rồi.
đối với em á là một cái áo dài nó như là một bộ đồ suit. Ok, mình phải may cho nó vừa vặn, cho nó đúng. Nó cái áo dài của em nó giống như là một cái áo suit vậy đó. You mặc lên, you have to feel like a man. It doesn't matter if you have a dragon or a phoenix or là hoa văn gì đi, màu gì đi, nhưng mà
Nó phải fit.
cái shape mặc vô nhìn nó phải là đàn ông. Thì đối với em là như vậy. Mà em nghĩ là đàn cô dâu hoa chú rể bằng nhau. Và em rất khi mà ok một cô dâu tới cho em nghĩ về một cô dâu và chú rể tới cho em nghĩ cả hai người, nguyên gia đình đến với em để mà may đồ, em nghĩ nguyên cái gia đình. Và trong đầu em nghĩ là nghĩ cái gì? Một cái tấm hình đó nó sẽ diễn ra như thế nào? Tại vì cái tấm hình đó nó sẽ go on forever. Mình không có muốn là tại sao mình phải mặc đẹp? Mình mặc đẹp để mình có hình đẹp, mình có phim đẹp. Mà bây giờ mình có hình đẹp, mình có phim đẹp mà cái áo mình không có đẹp thì mình nhìn lại mấy chục năm sau mình nói trời ơi sao tôi mặc cái áo như vậy? Nó rất là
Ok,
quan trọng.
bây giờ hỏi Thái này nè. Một tháng nữa, thí dụ em họ của Ken nó đám cưới, mà kia Ken muốn chạy xuống với Thái đặt một cái áo dài, mà Ken mặc cái áo dài mà man á, man, như kiểu Việt Nam là chuẩn man á, xuống đặt một cái áo dài như vậy. Nhưng mà Ken đi đám cưới, đi ăn đám cưới của cái em họ đó đó, mặc cái áo dài đó có kỳ không, có cạnh
Không,
tranh với lại cái người groom của cái người chồng của cái người đó không?
vì
Let's
mình
talk about
chuyên
that.
yes vì mình chuyên môn, mình nghĩ là mình sẽ like stand out quá
Yeah.
cho nên mình ngại, cho nên mình không mặc,
Không dám
cho nên
chơi.
không cho nên không bao giờ không bao giờ không bao giờ không bao giờ, không bao giờ ai mặc hết.
Yeah.
Thì cho nên là em nghĩ là Ken nên bắt đầu, Ken
Bắt
nên
đầu.
I do that all the time. I'm like, I am who I am a designer. So em lúc nào em tới em mặc cái mà có nhiều lúc là những người bạn mà mời em đám cưới họ nói thẳng luôn, họ nói đừng mặc đẹp quá tới chặt tuổi. Nhưng mà I was like, I can't help it. Nên nếu mà thật sự mà bạn là người đã mời tôi tới là bạn biết tôi sẽ mặc cái gì thì bây giờ bạn sẽ làm đồ đẹp đi. Bạn biết tôi làm được gì mà. Then mặc something
Yeah. Nhưng mà
nice. Đừng nghĩ là những
okay.
người khác nói nghĩ gì và mình không có thể mà express who we are.
I love it. Tại vì Ken ngồi đây đang nghe Thái nói chuyện ấy, thì Ken nói mình là làm podcast kiểu bằng The Vietnamese, mình đi khám phá
Yeah.
những người Việt Nam, right? Thì tại
Yeah.
sao giờ bây giờ xuống đặt một cái áo dài với Thái?
Và nhưng mà cái quan trọng đây là mình mặc đây không phải là mình mặc để mình muốn cho nó đẹp, chứ không phải mình mặc để mà mình có cái mục đích là mình chặt người ta, mình làm nó
Đúng rồi.
quá lố.
Đúng
Thì
rồi.
đó cho là mình làm đẹp, ok. Thái, anh Ken chỉ mặc đi đám cưới, anh là khách. Dĩ nhiên là anh sẽ không có mặc màu đỏ, màu gô, màu you probably gonna do a navy, một màu xanh đậm, một màu gô đậm, một màu nâu cho nó sang, nhưng mà nó không có cần phải mà lòe lòe. So
Even
there's ways.
even một cái màu xám mà bằng cái áo vest,
Yes.
nó có cái vẻ contemporary hoặc là
Yes.
Wall Street feel,
Yes.
nhưng mà
Yes.
vải là Wall Street
Yes.
banker type, nhưng
Yeah, you can do a wool áo dài. I
mà
have a guy who just want to wear black wool áo dài. He doesn't need anything on it. Because you can dress it up or dress it down by accessory,
Nhưng Nhưng mà nếu mà mình đi đám cưới mà mặc cái áo dài màu đen đàn ông á, thì cái đó có phải là mình như là đi đám ma không?
I think it's just, thì cũng giống như bây giờ có nhiều người người ta nói ok, mặc đi đám, mặc đồ đen nó giống như đám ma thì bây giờ, nhưng mà cũng có nhiều gia đình là không cho cô dâu mặc áo trắng, áo dài trắng thì nói là giống tang. Thì bây giờ màu đen, màu đen, màu trắng không được thì giờ phải mặc màu đỏ, màu mè hoài hay sao? You know? So I think it's how you dress it.
Right.
Có thể mặc áo dài đen, nguyên bộ đen, nhưng mà anh mang một cái đôi giày đẹp, anh có đồng hồ, anh có, you know, so it's dĩ nhiên là mình đi đám ma mình sẽ không có mà trang, you know, accessorize nhiều, không lẽ mặc mang đôi giày, you know, Christian Louboutin để đỏ đi đám ma.
Còn cái khăn đóng thì sao? Cái khăn đóng có là một cái, Ken hỏi là tại vì mấy cái này là hoàn toàn những đàn ông không bao giờ biết những cái văn hóa của cái áo dài của đàn ông. Tại vì nghe mẹ Ken nói là cái chuyện đó là đàn ông không nên, nhưng mà bây giờ là mình có thể mình ở bên
I think khăn đóng completes the look.
Oh, wow.
Okay. Nếu nó là nó sẽ là một cái hình ảnh rất là hoàn hảo. Tại vì bây giờ nếu mà anh xem một cái này mà anh không thấy cái anh không có cái khăn đóng đi. Okay. Thì anh thấy một cái áo dài này rất là nhiều. Ai cũng có thể mặc được cái áo dài đó, mà khi mà mặc cái khăn đóng á, but it takes a person, someone with the personality để mà đội cái khăn đóng đâu. Không phải ai cũng ai không thể ai cũng đội. Bây giờ anh đội, anh mặc cái áo dài hoặc là anh đội cái khăn đóng mà anh cứ đi cứ vậy thì anh nghĩ nó có đẹp không? You have to wear it proud.
Có tự tin.
Yes, tự tin, và mình phải giống như là don't let the clothes wear you, you wear the clothes and you own it. Anh đi bước vô người ta sẽ không có nói gì được á. Người ta còn nói wow, sao Ken này chịu chơi quá vậy. And I know you want that.
I do want it. I do. Hồi nãy giờ nghe thấy kể chuyện về áo dài á, because I told my mom I can muốn cái đó, nhưng mà nghe nói không được đâu. Cái người đàn ông mình không có cái đó là hồi xưa người ta mặc áo dài đen. But I'm like,
nhưng mà anh Ken biết sao không? Tại có lúc những người như mẹ anh, những người lớn tuổi đó, bây giờ họ chỉ thấy những cái gì trên truyền hình hoặc là show, họ này kia, họ cứ thấy nó nhiều màu sắc, nó màu mè, nó tùm lum tà la, mà mặc như vậy thì kỳ quá, cho nên là không cho Ken anh mặc. Còn nếu bây giờ anh mặc cái gì nó rất là lịch sự, you know, nó like a suit,
yeah,
then trời, anh mặc xong rồi mẹ nói sao nay con của mẹ đẹp trai quá.
Ken muốn để lên cái đó rồi mẹ Ken nói là thằng này OG pimp quá.
Exactly. It's a pimp is a good too. I think a pimp is good. It's not bad. depend on what kind of pimp, what kind of job you're in.
Yeah. Cái phần cuối đó thì Ken muốn hỏi về cái vấn đề cái show Netflix và I Do. Yeah.
Say I Do.
Yeah. Mm-hmm. Say I Do. Cái cơ hội của Thái được lên cái show đó, nó có ảnh hưởng tới cái, tại vì cái đó là the latest, really the real mainstream now, right? Cái đó là vô cái phần.
No, that's like changed my life.
Yes. And yeah, we cannot end the show without talking about that show.
Yeah. Yeah.
Bằng cách nào Thái được cái cơ hội được lên cái show Say I Do?
So, em thì đối với em đó, hồi nãy em nói với anh là cái 10% á, cái cách mình sống với cách mình cư xử nó rất là quan trọng. Là 10 năm trước, 2008, actually nó là 13 năm trước chứ, là em có được pick để mà vô một cái show called Launch My Line on Bravo. So it was like a spin-off of Project Runway.
Mm-hmm.
It didn't do well. It flopped, you know, and I was first runner-up. I was Á Hậu Mậu. I was in Hoa Hậu. Because I was, at that time, là em mới có 28 tuổi. Shy, không có outgoing, kind of like, you know, no personality, just kind of like my, không có no drama. And, you know, show on Bravo, yeah, show on Bravo is all about reality. They don't care about your talent, they care about your how crazy you are.
Yeah.
And it wasn't me, but I made it all the way because I have talent, and they can't just like, you know, vote me off because, you know, for not being crazy.
Right.
So the casting director who casted me that show reached out to me about Say I Do.
Mm.
13 năm sau có người nhớ sau. Lại em. Well, actually, cái show Say I Do, we did it in 2019, so 11 năm sau. Thì cái người đó, casting director, they reach out to me and they're like, this is, I think something is you. I think they created this for you, Ty.
Wow.
What do you think? And then he told me about it. We FaceTime and he's like, oh my God. You know, he told me what I do, you know, on the show is not a competition. Nó không phải là một cái cuộc thi, nó là một cái showcase, một cái message là help people. And here I am, an established designer. I come in and I help people. And that's what I do every day. It's I talk to these brides and grooms and I create special outfit for their wedding. Cho cái ngày hệ trọng, một cái ngày rất là đặc biệt trong cuộc đời của họ. Thì em đã làm cái việc này mỗi ngày rồi. Thì đối với em nó rất là dễ. Và họ nói ok, FaceTime someone and then they're like, production, they want to meet you. They love you, they want to meet you. And they came, and I came and there was like 5 producer. I met them and then they you know, heard my story. They talked to me and then they just asked me, where have you been all these years?
Wow.
Mấy năm nay bạn ở đâu? Thì em mới nói là in Orange County, trying to make a living, trying to kiếm sống, tìm cách để mà xây dựng ra một cái thương hiệu và học rất nhiều kinh nghiệm. And then they were like, okay, we love you, we'll let you know. Xong rồi họ có 3 ngày casting với like hơn 100 người, mấy khoảng em nghĩ là 200 người. Trong đó có em. Thì và toàn là gay guys. Thì anh biết trong một cái phòng mà mấy trăm người như vậy á, it's very interesting.
Okay? Nhưng mà 100 người cut just for key position của the designer.
No, so they were gonna do a group of like 4 người hay là 5 người. You know, thì trong một cái show Say I Do, basically trong vòng 1 tuần làm sao mình có thể thực hiện ra một cái đám cưới cho một cái cặp đó, một cặp tình nhân đó. Thì trong đó là họ nghĩ là có một người làm quần áo là em, một người nấu ăn, chef, một người trang trí và một người lo về giống như là viết cái vows, viết cái lời mà tuyên thệ với nhau rồi make up tóc hay gì vậy đó. Thì đó họ muốn là những cái chemistry của những người này hài hòa với nhau. Cho nên họ có cái nó gọi là chemistry test đó. Thì 3 ngày thì từ mấy trăm xuống còn mấy chục, xong xuống còn mấy người đó. Thì mỗi ngày nó càng người đi xa xa dần ít lại, nhưng mà em vẫn còn ở đó, you know. And the best thing á, là trở lại với cái mà em nói với anh đó, là do tỷ như trước 5 năm trước có thể em sẽ không có được cái cơ hội này, nhưng mà vì người châu Á được châu Úc chú ý, cho nên khi mà em vô cái chemistry test này, anh Ken, mấy trăm người, em là chỉ là một người duy nhất là người Asian. Tại vì họ biết là em sẽ làm được cái gì. Em có thể may, em có thể thiết kế, em có thể làm trong vòng tích tắc. You know, và em có một câu chuyện. Và bây giờ em đã nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều kinh nghiệm sống hơn. Cho nên là em có thể mở, em có thể open, em có thể nói chuyện, em có personality, em có thể nói chuyện được. Em không phải giống như là một cái cậu trên cái show Launch My Line nữa. But even the casting director, he was like, oh my God, Ty, you completely a different person, but really good, you know?
nhưng mà cái vấn đề mà cái người mình biến như vậy đó, là cái đó là qua một cái conscious decision, là mình cố tình mình như vậy, hay là qua thời gian từ 28 tới 40 tuổi là từ mình biến đổi là một người lên screen được?
Em nghĩ là thời gian nó cho mình sự tự tin. Cơ hội nó cho mình sự tự tin, kinh nghiệm nó cho mình sự tự tin, và những cái bài học trong cái cuộc sống của mình đó, những cái vấp ngã nó cho mình được cái sự tin đó, cái tự tin đó. Và đối với em á, là khi em vô em tự tin là em có thể là bản thân em. Em không phải là ai hết. Em không phải diễn. You know, tại vì cái công việc này là công việc em sẽ làm. Và họ rất là ok với những cái gì em sẽ làm, họ rất là ok với cái ngôn ngữ của em, Em nói thẳng luôn, English is my second language, ngôn ngữ thứ hai của tôi không thể nào mà nói tiếng Anh giống như là một người Mỹ được.
Right.
Và họ nói tụi mình, chúng tôi chấp nhận như vậy. Cái accent của cậu và cái ngôn ngữ của cậu là cái đặc trưng của cậu.
Hay quá.
Và cái đó là cái điều mà nó đã push em để mà tự tin 100% luôn.
Nghe hiện nay mà nghe được Thái nói cái câu đó là thêm một người ở trong media can được ngưỡng mộ vì cái sự mà không sợ người ngoài, người Mỹ họ phán xét cái cách nói tiếng Anh của Thái. Như là Mama Mai, mẹ của Jeannie Mai. Tiếng Việt, tiếng Anh của Mama Mai, tiếng Anh của Mama Mai là rất nói chuyện rất là có duyên, không có perfect, không có perfect English, nhưng mà cái sự thu hút, cái sự mà lôi cuốn của một người nói tiếng Anh như là Mama Mai á, làm cho Ken rất là hãnh diện là một người không sợ là người ngoài nghĩ cái accent cái đó là đúng là cái signature của cái văn hóa của một người ở Mỹ sau 30 năm, 40 năm. Đó là một cái, that is who she is, that is who you are, Thái, as a Vietnamese American. Hôm nay được nói chuyện với Thái, Ken rất là vui và hãnh diện trong cái vừa trong cái công việc làm của Thái và hơn nữa là trong cái trái tim được nghe những cái cách suy nghĩ của từ trong trái tim của Thái là thật ra là giúp cái người văn hóa cái người của mình được toàn cầu biết là cái người Việt Nam mình có rất là nhiều cái nét đẹp. Cảm ơn đã chia sẻ bữa nay với Ken hôm nay.
Cảm ơn anh đã cho em cái cơ hội lên nói chuyện, you know, và nói chuyện tiếng Việt thì em cảm thấy nó rất là em rất là hãnh diện để mà có thể nói chuyện với anh về những cái câu chuyện của mình là nó rất là thật. Nó là những cái kinh nghiệm, những cái cuộc sống mình đã trải qua, nhưng mà có lúc là mình sẽ có nhiều người ta cũng đã trải qua giống như em. Có thể là họ không phải là nhà thiết kế, họ làm một cái lĩnh vực khác, nhưng mà họ cũng thể trải qua một cái chặng đường như em đi. Thì khi mình chia sẻ như vậy thì em nghĩ có rất là nhiều người sẽ đồng cảm, you know, và a lot of people will feel it, they will resonate with this and they will feel it.
Definitely feeling it, and I will figure this doll out, get the links to the doll and còn cái sóng này, so we'll work on that and talk about that. Thank you so much, Thái. Can really appreciate cái thời gian của Thái spend weekend bữa nay.
Thank you anh, cảm ơn anh nha. Thì đối với em á, là một nhà thiết kế thì em cũng giống như em nói với anh, ở trên thế giới này có rất là nhiều nhà thiết kế. Và đối với em á, là nếu mà thật sự em muốn nghĩ về tiền không á, thì là em có thể đi làm cho một công ty lớn để mà mình có tiền. Nhưng mà đối với em nghĩ là em muốn dùng cái tài của mình, cái đam mê của mình, cái nghệ thuật của mình để mà mình làm đẹp cho người, có những cái bộ áo đẹp và làm đẹp cho đời. Tại vì đối với em nó có nhiều ý nghĩa hơn. Và khi mà người ta nhìn vô một cái bộ đồ, chẳng hạn như áo dài của Kelly Marie Tran, nó in vào trong đầu của người ta, nó in vào trong lòng của người ta, thì đối với em nghĩ cái đó nó là vô giá. Nó nhiều hơn hết tất cả những cái tiền mà mình có thể làm ra được.
Và không thể mua được đó.
Có không thể mua được.
Mua được.
Yes. Thì đó, em cảm ơn anh đã cho em cái cơ hội để nói chuyện, và em nghĩ một cái cuộc nói chuyện này cũng rất là dài. Thank you so much.
Thank you. Okay, bye bye.
Bye.
Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.